Trường kính mời quý vị tham dự Pháp hội Di Đà kỷ niệm 10 năm vào 3 ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật 7, 8 và 9 tháng 9 tại Anaheim Convention Center. Chương trình gồm có thuyết pháp, lạy sám, thể dục, thiền trà và đàn tràng Mạn Đà La Đại Bi Quán Âm giải trừ nghiệp chướng. Đậu xe miễn phí tại trường Bonsa Grande, có xe bus đưa đón tận nơi. Tham dự miễn phí xin ghi danh trước tại trang nhà Pháp hội Di Đà .com hoặc điện thoại 714-561-5974, 561-5974.
Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, đây là những bài học về 6 khía cạnh của Đạo Bồ Tát. Thì trước mình đã học hạnh cho ra và hạnh xoa diệu, hôm nay Thầy Hàng Trường sẽ nói về hạnh nhất bổng. Con xin mời Thầy.
Cảm ơn chị Aloy mà cũng như tất cả các bạn đang lắng nghe cái chương trình Radio Khai Tâm. Sau cái hạnh này tức là một cách nói khác về lục ba la mật. Nhưng mà tại vì đó mình muốn phối hợp cái lục ba la mật này, cách tu này với cái cách tu đó mà của cái chủ đại bi. Rất nhiều người đó là tu đang tu chủ đại bi và có rất nhiều bác đó cũng biết về những cái đặc biệt của Đức Quang Bồ Tát, là ngoài cái chủ đại bi ra đó thì Ngài có 1000 tay 1000 mắt. Thì trong 1000 tay 1000 mắt đó thì Ngài dạy cho đặc biệt có 42 cái tay, trong mỗi tay có một con mắt. Thì cái cách mà tu hành làm sao mà tu cái tay đó và cái mắt đó, đó là cái lý do mà tại sao đó mà mình có cái buổi nói chuyện ngày hôm nay cũng như là cái lần trước rồi đó, là bởi vì mình ngoại tới đó, làm sao mình thực hành được, làm sao mình đem lục ba la mật đi vào trong cái phương pháp mà thực hành, mà tu hành hàng ngày được. Bởi thế cho nên đó, là Đức Quang Bồ Tát đó, Ngài dạy cái thiên thủ thiên nhãn, thì Ngài có cái tay đầu tiên cả đang gọi là cái tay hợp trượng. Cái tay hợp trượng là hai cái tay này chấp lại để như vậy, để mà mình mở ra là mình cho tất cả những cái thứ gì mà chúng sanh là cần. Cho nên cái tay đó gọi là cái tay cho ra. Thì cái tay cho ra đó nó đi với cái hành là bổ thí. Thì khi mình ngồi ở trong phòng mình tu một mình á, thì mình gọi là tay hợp trượng. Cái tay hợp trượng đó, đó nó là một cái phương pháp tu mà rất là đặc biệt. Tức là bà phải đọc cái chú đại bi và đọc một cái câu chú rất là đặc biệt, một ngắn thôi. Thì câu chú đặc biệt ngắn đó đó, các bạn phải cần đi học để mà các bạn hiểu câu đó là cái gì. Nhưng mà đại khái nó làm cho cái tâm mình nó càng ngày càng mở rộng ra, để mình dễ cho ra. Thì cái phần đó mà mình tu lúc mình ngồi một mình đó, mình tu cái tâm niệm để mà cho mình có thể rộng rãi. Thì cái tay hợp trượng nó làm cho mình rộng rãi, cái tâm của mình nó rộng rãi. Và từ cái chỗ rộng rãi đó đó, thì mình đưa tới cái hành là hành bổ thí được. Cho nên đó là một trong những cái đặc tính mà rất là quan trọng, mà mình gọi là tay cho ra, mình tu cái tay cho ra. Thì cái đó là cái phần đầu tiên mà thầy nói là cái tay cho ra. Thứ nhì đó, thì thầy ôn lại chút xíu cho các bạn nha. Thì mình gọi là cái tay xoa diệu. Thì cái tay xoa diệu này đó là trong cái thụ nhãn của Quán Âm Bồ Tát đó, trong thiên thụ thiên nhãn, thì cái tay xoa diệu này nó ứng hợp với một cái bàn tay mà rất đặc biệt đó. Bàn tay này đó là để cho giúp cho mình càng lúc mình càng trì giới cho nó hay hơn. Thì cái trì giới này đó, các bạn biết là sao các bạn? Cái trì giới này đó, tức là làm sao mình truyền tải đó cái tình thương của mình tới người khác. Cho nên đó, cái tay này gọi là tay xoa dịu, và trong thụ nhãn đó thì cũng là một cái tay. Và cái tay xoa dịu này đó cũng là một cái phương pháp mà tu, mà mình càng ngày đó mình càng thấy đó là con người mình càng dễ thương hơn. Và trong thụ nhãn đó thì người ta gọi là cho cái nước cam lộ, cho nên gọi là tay cam lộ. Tay cam lồ là cái tay đem tới cái nước tình thương cho tất cả chúng sinh. Thì khi mình tu đó, thì mình ngồi trong phòng mình tu đó, thì mình tu cái tay cam lồ này. Nhưng mà khi mà ra ngoài đó, thì mình phải làm sao mà giữ giới luật cho nghiêm chỉnh. Thì hai cái đó là hai cái tương đương rất là quan trọng. Mà vì vậy cho nên đó, thường thường đó, các bạn biết đó, là mình muốn truyền tải cái tình thương đó, thì mình phải có cái gì để mà truyền tải. Và cái tình thương đó là nó giống như cái nước cam lồ vậy đó, là nó đem tới cho mình tất cả những cái sự mà lành trị, đem tới cho mình cái sự mà mình gọi là tươi mát vô cùng. Cho nên cái tình thương nó khác cái tình yêu của chỗ đó. Vì cái tình thương thường thường nó làm cho mình có sự ấm áp, nhưng đồng thời làm cho mình cái sự tươi mát nữa, và nó tẩy đi tất cả những cái gì mà phiền não trong người của mình. Nhưng tình yêu thì là nó lại khác một chút, nó làm cho mình gắn bỏ hơn với cái đối tượng mình yêu. Vì mình yêu vì bạn mà collect những cái đồ mà cổ đó, thì mình yêu cái vật đó và mình không muốn cho ai cả, mình dính gắn bỏ với cái đó, và nó không tạo nên sự tươi mát hay là sự nhẹ nhàng, một cái sự giải thoát đâu. Thì bởi vậy cho nên cái yêu và cái thương nó khác nhau trong nhà Phật. Và cái tình yêu đó nó làm cho mình bị kẹt, nhưng mà tình thương nó làm cho mình trôi chảy thông suốt. Cho nên cái hình dạng đó của cái tình thương đó trong nhà Phật thì nó dùng cái hình dạng gọi là cái nước cam lồ, là cái nước mà nó làm cho mình bao nhiêu phiền não nó trôi đi. Thì cái đó là cái tay trì giới. Thì bây giờ đó mình học cái tay thứ ba. Cái tay thứ ba này đó cũng là cái tay đó mà mình gọi là một cái phương pháp tu thụ nhà. Thì nó có cái tên đó, mình đặt cho cái tên nó là tay nhất bổng. Và nó sẽ ứng hợp với cái phương pháp khi mà mình đứng sống qua đời đó là nhẫn nhục. Thì bây giờ đó, trước hết đó, mình hãy giải thích cái chữ nhẫn nhục là cái gì các bạn nha. Thì cái nhẫn nhục đó, thì thường thường người ta cứ nghĩ rằng nhẫn nhục đó có nghĩa là mình đè nén xuống, mình tức giận mình đè xuống, mình đừng có nói ra. Hoặc là trong lòng mình có những khó chịu đó, mình làm lơ đi, mình đừng có cho người ta thấy. Thì cái đó là cái ý nghĩa thông thường của nhẫn nhục là như vậy, là phải có cái gì đè xuống. Trong cái chữ mà nhẫn nhục này đó, nếu biên ra thì rất là hay, là nó là hình dạng của một cái dao. Một cái dao đó mà nó nằm trên cái tim của mình. Cái dao mà nằm trên cái tim thì các bạn biết là nó nguy hiểm vô cùng. Tức là nếu mà động đầy một cái đó, thì là nhiều khi đó là các bạn bị cái tim mình là bị cửa liền, là bị đứt liền, là bị lũng liền. Cho nên đó, mình phải đừng có động đầy, tức là phải bất động. Bất động đó có nghĩa là không có một cái động thái nào để mà làm cho nó xúc chạm tới cái tim cả. Thì do đó là cái sự bất động này đó là nhẫn nhục. Nhưng mà nếu mình bất động thì là không có cái chuyện đè. Vì đè đó phải là bất động đó các bạn. Mình mà đè thì cũng như con dao mà đè vô tim thì mình sẽ chết. Cho nên không phải là đè. Bất động không phải là đè. Đó là ý đầu tiên cả. Mà cũng không phải là nén xuống, mà cũng không phải là nhìn, mà cũng không phải là làm lờ. Thì những cái chuyện đó là những chuyện là đè này, là nén, là nhìn, làm lờ này, đều không phải là nhẫn nhục. Mà tại ra nhẫn nhục là cái sự bất động. Đối với cái người mà tu mà trong Hoa Nghiêm là các bạn biết không, thì khi mình nói chuyện nhẫn nhục, tức là mình nói làm sao đó, là mình lúc nào cũng ở trong cái ánh sáng, mà cái bóng tối nó làm cách gì thì làm, mình cũng không chống lại bóng tối, cũng không đè bóng tối, cũng không nén bóng tối, cũng không nghĩa là mình gọi là xung đột với bóng tối, và mình không biến thành bóng tối. Thì cái đó là cái nhẫn nhục. Thì trước khi mình nói tới cái tay nhất bổng thì bây giờ mình nói tới cái hành nhẫn nhục. Thì một bên thì gọi là hành, một bên thì gọi là cái tay. Thì cái hành nhẫn nhục này là quá hay luôn. Thì thầy kể cho các bạn nghe một cái chuyện mà cái hành nhẫn nhục này chắc có lẽ các bạn đều đã biết câu chuyện này rồi. Câu chuyện này là câu chuyện xảy ra đó, khi một em trai di mà đi mà hành hương, mà đi với một cái vị mà đại tăng. Thì khi cái vị đại tăng này đi đó, thì ngài đó con mắt nhìn cái lỗ mũi, cái mũi nhìn con tim, và ngài đi một cách thảnh thơi, hơi thở ngài rất là nhẹ nhàng. Thì cái vị mà sa di đi sau đó thì nhìn vị sư phụ như vậy đó thì phải học theo. Nhưng mà cái bảo biểu học một sao đâu mà học theo được đâu. Thì lúc mà đi như vậy cái đó, thì nếu mà thấy bên lề đường đó có cái chuyện gì vui thì vị sa di này nhìn qua bên đó, thấy cái chuyện gì mà có náo nhiệt đó, là mình để ý mình nhìn. Chứ mình đâu có mắt đâu có nhìn cái mũi đâu có nhìn cái tâm đâu có nhìn cái sự an định được, không còn như vị mà đại sư là được. Thì cái vị mà sa di cứ đi tung tăng nhìn bên này nhìn bên kia nhìn bên nọ. Một hồi từ lúc mà trưa ngồi ăn đó, thì cái vị đại tăng mà lấy đồ ăn ra thì ngài cũng cầm rất từ tốn, cầm cái bình bát lên, ngài múc từng miệng, ngài ăn, ngài nhắm mắt lại, ngài nhai ở trong cái sự mà thiền định vô cùng. Còn cái vị mà tiểu tăng sa di đó thì vừa ăn hồi rồi thì ngó bên này ngó bên kia tìm cách nói chuyện với người này nói chuyện người kia, không yên được, con mắt lúc nào cũng lão liên nhìn chỗ này chỗ khác. Xong rồi thì là cái vị đại tăng ăn xong là ngài vẫn bỏ đồ ăn xuống, ngài rửa bình bát, rồi ngài vẫn yên định ngồi yên một chút, rồi ngài mới đứng lên, rồi ngài mới đi tiếp. Trong cả quá trình như vậy thì có một cái vị mà không phải tiểu tăng cũng phải đại tăng, là có một cái vị mà khách tăng đi ngang đó. Mình ngồi xuống mình nói về cái vị tiểu tăng như vậy, là chú Sa Di này, chú nhìn này, sư phụ của chú này, ông ăn uống cho đến ông ngồi, ông mắt ông nhìn đồ ăn không nhìn liếu láng bên này qua bên kia, ông cũng không có nói năng lung tung cả. Sao chú mà như con khỉ vậy, nhìn bên này nhìn bên kia nói đủ thứ cả. Chú phải đè con khỉ xuống, không cho con khỉ mà nó chạy lung tung như vậy mới được. Chú phải làm sao đó, là chú đừng có lăng xăng và như cái vị đại tăng đó kìa. Chú tiểu tăng này nghe, dạ con xin cảm lời ngài dạy dỗ cho con. Quá đúng là cái đầu khỉ của con cứ nhảy lung tung, con phải đè con khỉ xuống, con trói con khỉ lại mới được. Vì mà khách tăng là đúng rồi đó, phải trói con khỉ lại đó, thì mới được. Cho con không trói con khỉ đó, khỉ của chú đó nó nhảy tung lung cả cũng được. Cái vị sư phụ đại tăng lúc đó rồi mới mỉm cười nhìn khách tăng và nhìn chú tiểu, mới nói thế này: tôi rất là cảm ơn khách tăng đã nói, nhưng mà cái lối tu đó không phải lối tu của mà tôi muốn dạy đâu. Tôi không muốn là phải đè con khỉ xuống. Cái vị tiểu tăng Sa Di này con trẻ quá, chỉ mới có 15-16 tuổi, khí huyết đang lúc mà nó tươi mạnh bồng bột, thì nhảy bên này nhảy bên kia, nghĩ bên này nghĩ bên nọ, mắc liệu lo nghĩa lung tung cả, chuyện bình thường vô cùng. Nhưng mà nếu mà đè xuống, cố đè nén xuống đó, thì chỉ được một lúc thôi, rồi cái chú tiểu tăng này con khỉ sẽ làm loạn lại. Tôi chỉ muốn làm cái gương, tôi không đè nén cái gì hết, tôi chỉ muốn làm cái gương để cái vị đệ tử của tôi đó từ từ thấm vào, rồi một ngày nào sẽ hiểu ra rằng đó, cái sự quán tưởng, nhìn mắt nhìn lỗ mũi, cái mũi nhìn xuống tim, cái tim nhìn vào cái chân tâm, là một cái chuyện rất tự nhiên. Và cái sự tự nhiên đó gọi là nhận dụng. Tôi không muốn làm cho người đệ tử đó mà khi mà nhìn bên này nhìn bên kia mà tôi la tôi mắng nó, tôi bắt nó cột con khỉ lại đó, thì đệ tử tôi hiểu lầm rằng để ra nhẫn nhục có nghĩa là đè nén, có nghĩa là cột trói con khỉ đó lại. Tâm viên ý mà thì thưa khách tăng rằng đó, lúc mới đầu thì có thể là phương pháp của ngài rất là đúng, tức là cột con ngựa lại, cột con khỉ lại. Nhưng tôi biết cái người đệ tử của tôi đó, căn cơ của người đệ tử này, nếu mà cột lại rồi một cái rồi thì có lẽ không tới 3 ngày nữa sẽ hoàn tục. Nhưng mà thưa khách tăng đó, là ngài nói rất đúng, phải cột lại. Nhưng mà cũng có thể rằng chỉ đúng trong những cái trường hợp khác. Nhưng mà với cái người đệ tử mà lăng xăng của tôi đó, càng đè nén thì cái người này là càng chạy lung tung. Thì thưa các bạn, câu chuyện đó chắc là các bạn đã nghe nhiều lần và có nhiều kể lại rồi. Nhưng mà thầy thì thầy dramatize một chút xíu, thầy kể lại một chút xíu để thấy là cái đối thoại này rất là hay. Là bởi vì tại ra đó, có nhiều khi cái nhẫn nhục đó là mình phải đè nén cột con khỉ lại các bác, đó lúc mình sơ cơ. Nhưng mà khi mình tu mình có cái sự hiểu biết cao một chút xíu và có cái sự trưởng thành trong tâm lý cao một chút xíu nữa đó, thì mình thấy là cái nhẫn nhục không phải là cái sự đè nén, mà cái sự giác tri hiểu biết rằng cái tâm của mình có cái chỗ mà lúc nào cũng thanh tịnh cả, và mình nhìn vào chỗ thanh tịnh chứ không phải đè nén. Nếu mình sống trong cái chỗ thanh tịnh đó thì là bao nhiêu cái chuyện mà bóng tối bóng đen bên ngoài đó, từ từ mình sẽ tìm cách đó, mình hóa giải nó. Mà đó là cái tác dụng của cái tay nhấc bổng, cái tác dụng đó để mình làm sao mình từ từ mình không kẹt vào trong cái chuyện của mình gọi là cái bóng tối. Thì thưa các bạn các anh chị đó, đó là một câu chuyện mà rất là lý thú để cho mình biết rằng cái cuộc sống của mình nhiều khi đó mình hiểu lầm cái nhẫn nhục. Nếu mình hiểu chân thật ý nghĩa của nhẫn nhục thì nhiều khi mình không phải là cái đè nén, mà mình nhận tri cái đẹp của mình nhận tri được cái chân tánh của mình, và mình mất đi cái sự giận dữ. Nếu mình thấy cái chuyện xấu mình tức mà mình giận dữ đó, mình đổi lại đó, thì lúc nào mình cũng không thể nào mà ngăn chặn cái nguồn gốc của giận dữ đó. Cái nguồn gốc đó là cái bản ngã của mình. Thì anh Loan nghĩ sao vậy sau khi nghe câu chuyện như vậy?
Dạ, cái nhẫn nhục này đã là cũng hay lắm thầy. Con nghĩ là mình áp dụng được vào trong với công việc, chỗ làm hàng ngày của mình. Đôi khi là mình làm việc thì nó có những cái mà nó thử thách chung quanh. Thì nếu mà mình không học được cái chữ nhẫn thì nhiều khi có thể mình nói những cái câu nó sẽ làm mất lòng và mất việc luôn. Không thầy?
Rất đúng.
Hoặc là trong quan hệ gia đình. Tại vì phần nhiều trong gia đình thì mình cứ nói là thôi ráng nhẫn nhục để mà mình qua khỏi những cái giây phút căng thẳng hoặc hiểu lầm. Thì bây giờ mình có thể áp dụng vào cái chữ nhẫn mà thầy mới nói là không có đè nén, cứ để
không đè nén, nhưng mà không có để, không để cho con khỉ nó nhảy ra,
không để con khỉ nó lại nhảy ra.
Thì cái quá trình nó mà huấn luyện con khỉ đó thì giống như thế, lúc đầu đó là mình bị con khỉ nó kéo lung tung, ở sau đó là mình phải cột con khỉ lại. Rồi con khỉ nó quen, nó không chạy, rồi mình thả dây ra thì con khỉ nó không có chạy lung tung nữa. Đó là cái quá trình suy nghĩ như vậy đó. Thì lúc đầu thì cái mà mình giữ cái lưỡi, mình đừng có nói lung tung. Nhưng mà sau mình quen thì mình không nói, nhưng mà có nhiều người đó mà cột cái lưỡi lại một hồi đó, thì lại nói nhiều hơn nữa. Khi mà mở ra thì càng giận dữ hơn nữa. Cho nên là tại sao mình nói là cái hành nhẫn nhục này đó, là mình phải thấy được cái đẹp của cái không có nói xấu, thì dù như vậy, hay là mình hiểu được cái đẹp của sự thanh tịnh, của yên tĩnh. Thì có một cái vị thiền sư khác đó cũng làm một cái thí dụ rất là hay. Thì ngài nói là tôi cũng không có chuyện đè nén con ngựa cũng hay là cái cột con khỉ đó, mà tôi ngồi thiền rất nhiều năm đó, thì xong hồi rồi tôi thấy tôi chán lắm, mỗi lần mà tôi giận dữ lắm tôi thấy tôi mệt lắm, thế nên tôi không giận nữa. Mỗi lần tôi nói xấu tôi thấy nó khổ lắm, tôi không nói nữa. Mỗi lần tôi mắng chửi tôi thấy nó mệt mỏi, tôi không nói. Cái đó cũng là một cái mà sự huấn luyện của con khỉ của mình.
Như vậy cái thiền là huấn luyện rất tốt cho cái sự nhẫn nhục hả thầy?
Huấn luyện rất tốt để mà mình ở trong cái sự thanh tịnh, và do đó là mình làm quen mà thật thanh tịnh rồi thì mình là không muốn là cái chuyện xáo động, mình không muốn giữ dằn lên.
Nhưng mà nếu mà nói về ngồi thiền thì có nhiều người họ nói, họ chia sẻ là khi mà họ ngồi thiền đó thì là bao nhiêu những cái ý tưởng nó đến, nó chạy vào trong đầu, càng ngồi yên tĩnh bao nhiêu thì là ý tưởng nó chạy đến
rần rần bấy nhiêu.
Như vậy thì thầy có phương cách gì để giúp cho người ta để người ta là cột cái ý tưởng đó?
Tại ra là sau này thì mình biết trong cái thế kỷ 20-21 này thì mình mới biết được rằng là cái lý do đó mà trong đầu mình ngồi xuống rần là vì nhiều cái thứ mà có lẽ là mình không thể tưởng tượng được. Đó là cái nghệ thuật của sự suy nghĩ các bạn. Vì nhiều khi đó mình không có biết cái nghệ thuật suy nghĩ đấy, cho nên mình quen cái thói quen là mình nghĩ lung tung vụn vặt đủ thứ chuyện cả. Cho nên đến lúc mình ngồi đó, cái thói quen nghĩ vụn vặt, nghĩ lung tung, mình gọi là random thoughts, mình nghĩ lung tung cả mà không thể tập trung và chuyên chủ được. Thì tẻ ra đó là đó là một cái bình của cái não của mình, tại vì mình không được huấn luyện để suy nghĩ cho chuyên chủ, chứ không phải là cái gì hơn cả. Và mình quen cái thói quen, thì như các bạn quen ăn vặt rồi đó, thì các bạn thấy này, mình không ăn vặt không được, các bạn cứ ăn giờ này giờ khác, lúc nào ăn được cả, lúc nào cũng mua ăn được cả. Nhưng mà nếu các bạn ăn một ngày ba bữa, đúng ba bữa đó, thì các bạn thấy là mình không cần ăn vặt nữa. Nhưng mà cái sự ăn vặt là nó cũng như là cái sự suy nghĩ mình gọi là random, tức là nghĩ lung tung, nghĩ lăng xăng, nghĩ đùng chuyện này nghĩ chuyện kia. Tại bởi vì mình không có bao giờ mình được huấn luyện, bố trong trường học nó không huấn luyện như mình chỉ nghĩ vào một chuyện gọi là focus, hay là cái từ focus đó mình gọi là concentration, là một cái khả năng, một cái tập trung của cái sự suy nghĩ. Và thấy được thầy chia sẻ với chị cũng như là các bạn đó, là cái đó là một cái năng khiếu mà gần như là mình gọi là thiếu sót rất đúng. Thì dụ như các bạn biết không, nhiều khi trong lúc hồi nhỏ khi thầy ở Việt Nam thầy nhớ đó là thầy học trường Lê Hồng Phong là trường Petruski đó, nhưng mà thầy không có ai mà dạy cho thầy là đi bơi cả. Từ thầy phải đi bơi hồ bơi Nguyễn Bình Khiêm riêng, cái trường học nó không có cái giáo dục lúc đó, thời năm 1970 mấy đó các bạn, không có cái loại giáo dục để mà thầy có thể đi nhảy sao hay là chơi bóng rổ. Những cái thứ đó mình phải tự tập luyện riêng cả các bạn ơi. Rồi âm nhạc cũng vậy, không hề có cái chuyện là học âm nhạc ở trong trường ở Petruski lúc mà nhỏ đấy, nó không có dạy những huấn luyện đó. Nhưng mà các bạn có biết rằng đó, Thì dù như đi bơi, cần sự chuyên chủ, cần cái thể dục, cần tập thể hình. Đi mình học âm nhạc đó cùng làm một cái phương pháp để giúp cho mình có cái sự chuyên chủ, nhưng mà không được dài các bác. Rồi sau này đây, khi mà thầy lớn lên đi vào đại học thì mới biết đó, là một cái kỹ năng rất là quan trọng, gọi là critical thinking, sự suy nghĩ một cách khách quan, nhìn nhiều phương diện. Nhưng mà hồi xưa mình đi học trung học mình không được dạy các bác. Rồi thành ra bây giờ đó, vì những cái lý do mà không được biết cái cách sử dụng của cái bộ não, rồi bây giờ tự nhiên là sinh ra một cái bệnh mới. Cái bệnh đó là nhiều khi mình ngồi xuống đó, thì là mình lại đau chân, đau tay, đau vai, rồi cái não mình nghĩ lung tung cả. Người ta mới khám phá rằng là khi mà mình ngồi thiền đó, các bạn biết không, là ngồi cái tư thế ngồi đó mà không đúng đó, cái não mình nó cũng bị stress và nó sinh ra đủ thứ tư tưởng lung tung loạn xạ cả. Và như vậy đó, tất cả những thứ đó đó là nó tạo ra cái con khỉ. Con khỉ nó làm mình không yên cả bác. Mà có nghĩ cái đầu não không yên là thì đùng một chút là mình lại cáu kỉnh lên và mình dễ mà nổi giận lung tung cả. Thì khi mình muốn đó, làm cho cái nổi giận đó nó hạ xuống đó, thì mình đè nén. Nhưng mà thật sự đó là cái sự đè nén của tư tưởng đó, đó nó không thể giải quyết được, vì cái bản tánh lúc nào mình cũng nghĩ lăng xăng cả. Cũng như là trong cái lúc mình trẻ đã có một cái môn rất là quan trọng đó mà cần được dạy trong cái nhà trường đó, nhưng mà không hề được dạy. Cái đó gọi là cái môn relaxation, làm sao mà thư giãn. Mình không được dạy về thư giãn các bạn. Mình có công nhân giáo dục, mình có lịch sử, địa lý, mình có những cái môn khác, nhưng mình không được dạy cái môn thư giãn. Cho nên đó, bây giờ đó các bạn biết, khi mình lớn lên rồi đó thì mình thiếu cái kỹ năng đó, và cái con khỉ nó chạy lung tung hơn nữa. Thế nếu mình biết thư giãn và mình biết cái sự tập trung, sự suy nghĩ đó, thì con khỉ của mình nó dễ để mà mình có thể chuyển hóa nó hơn. Thế nên cái hành nhẫn nhục này đó, nói mà mình chỉ muốn trị liệu bằng cách là mình có sự tư tưởng này, tư tưởng kia đó. Nhiều xưa sư phụ thầy thường hay nói, ồ, nếu mà con gặp cái chuyện gì mà là con khó khăn quá đó, thì con cứ nghĩ như thế này. Con nghĩ là, ok, là Nam Mô Nhẫn Nhục Ta Bà. Thì thưa các bác đó, nó có thể nó work, tức là nó có thể thành công 1-2-3 lần. Nhưng mà nếu mà lâu một chút nữa đó, thì tẻ ra là cái thân thể của mình, cái đầu óc của mình, những cái phiền não trong người là nó dính vào trong cái chuyện là mình đã bị stress, bị căng thẳng, không thư giãn. Nó vô trong cái đầu óc của mình không biết làm sao mà tập trung. Nó vô trong cái mình gọi là cái thân xác của mình đó, là mình không thể ngồi thẳng được, là mình không thể nào mà làm cho cái internal conflict của cái thân xác, tức là những cái sự mà căng thẳng và mâu thuẫn nội tại của thân xác. Thành ra những cái thứ đó nó tạo nên cái động năng mà làm cho mình không thể nào mà ngồi yên hay là mình có thể bình hòa được. Thì tẻ ra cái nhẫn nhục là cái trạng thái bình hòa, an lành nhất mà không hề bị stress gì cả. Cái trạng thái mà lúc nào nó có, mà đơn đòi hỏi là mình phải bắt đầu tập luyện cái thân, chứ không phải là chỉ có cái đè nén xuống. Thầy nói như vậy nó có dễ hiểu, nó có dính vào trong cái mô hình của chị thầy không?
Dạ vâng, tức có là... thầy. Nhưng mà thầy có cái phương cách gì để thầy dạy, hướng dẫn cho những Phật tử tại gia, hoặc là những người mà họ không có cái cơ hội họ đến như là hội từ bi phụng sự để tập thể thao, để được học cái cách thiền, thì có cái phương pháp gì mà thật là đơn giản mà người ta có thể áp dụng để người ta học được cái chữ nhẫn ở nhà không thầy?
Rất hay, câu hỏi của chị là rất hay. Bây giờ cái câu hỏi tóm lại như thế này: nếu bạn mà không tới một cái trung tâm nào cả đó, bạn ở nhà thì bạn học cái gì? Nếu bạn nghe cái chương trình này thì bạn làm cái gì? Thì đây, thì thầy xin giới thiệu cho bạn một cách mà dễ nhất, dạng gì nhất ai làm được cả, để mà bắt đầu phát triển cái sự nhẫn nhục. Cái hành nhẫn nhục này đó là cái hành như mà vào trong cái phương pháp mà tu mà thiên thủ thiên nhẫn Đức Quán Âm Bồ Tát đó, thì mình nên làm cái động tác như thế này. Ban ngày thì bạn nên ra ngoài nhìn cái mặt trời của mình, mình mở hai tay ra và mình nói là I am open, tôi khai mở. Bật nhắm mắt lại, bật cảm nghĩ là cái ánh sáng của mặt trời đó nó vào trong người của mình, vào trong tâm của mình, vào trong da, trong thịt, vào tất cả mọi nơi. Để mà sao vậy? Để mà làm cho cái bóng tối gì mà nó collect, nó giữ trong người mình, nó giống như là bị tan biến. Bình thường, cái mặt trời. Bây giờ tối lại đó, thì bạn cũng đi ra ngoài vườn, đi ra ngoài lúc nào có, bạn tắm xong rồi bạn ngủ đó, bạn mở cửa sổ ra, bạn nhìn lên trời một chút xíu, thấy được cái mặt trăng. Nếu không thấy mặt trăng, bạn tìm bất kỳ một cái ngôi sao sáng nào vậy, bạn cũng mở hai tay ra, giang hai tay ra và bạn nói là I'm open. Và bạn nghĩ là cái ánh sáng của cái vị tinh tú đó, hay là bạn sáng của mặt trời, của mặt trăng đó, là lúc nào nó cũng sáng, nó không bị cái bóng tối đó nó đè. Thì khi như vậy rồi thì bạn có điều bạn bây giờ bạn nghĩ này: bất kỳ cái chuyện gì mà tối đen, tối đen là cái chuyện gì, là cái chuyện là đi ngược lại với cái ý muốn của cái bản ngã. Tối đen là gì? Là cái chuyện là không theo cái dục vọng của mình. Tối đen là gì? Là cái chuyện làm cho mình sợ hãi. Tối đen là cái gì? Là những thứ mà nó khiêu khích để làm cho mình nội dọa và lậy. Thì đứng trước những cái bề đó thì mình nhớ mình là ngôi sao kìa, mình là cái mặt trăng kìa, mình không có cần phải làm cái gì cả. Bóng tối là bóng tối, nhưng cái ánh sáng của mặt trăng là ánh sáng mặt trăng. Cho nên trong cái phương pháp tu thiên thủ thiên nhãn đó, thì cái tánh giác bổng này đó, nó đi với một cái hành rất là quan trọng, gọi là hành quán. Cái nhật tinh mani, tức là quán mình chính là cái mặt trăng, chính là cái tinh hoa của mặt trăng đó. Thì khi vậy thì bạn đưa hai tay ra, bằng ngày thì mình nhìn cái mặt trời, mình đem sức ấm áp và ánh sáng vào trong người. Bằng đêm thì mình đem cái mặt trăng vào trong người, cũng mặt trăng mặt trời cả. Nhưng mà mình nghĩ rằng đó, đó là cái hành của mình, để cho mình có thể nhận tất cả mọi chuyện. Mà mình không hề đe nén gì cả các bạn. Thì mình phải nhận trí mình là cái ngôi sao, mình nhận trí mình là cái mặt trăng. Thì tự nhiên mình mới không bị cái chuyện là đe nén xuống. Chị thấy không? Rất là hay, mà tức giản gì dễ lắm. Chứ bạc tu còn một hai phút thôi. Thì khi bạc tu mới phục rồi đó, tại vì đây là cái động tác của cái tay, của con mắt của mình mở ra và mình nhắm mắt lại để mình nghĩ mình là mặt trăng. Thì cái đó đó là mình gọi là cái entry level, tức là cách mà các bạn đi vào cửa. Nhưng mà sau đó rồi ấy, thì các bạn nên tìm những cái vị thế mà cái cá tánh là không có giận dữ, để cho mình học cái đức tánh mà hiền lành của các ngài. Các bạn đi tìm những cái phương thức mà tập luyện để cho hết cái stress trong người mình. Các bạn nên học cái phương thức đó, nhiều khi đó làm sao mà đi đứng nằm ngồi như thế nào để nó không bị stress. Và các bạn nên bắt đầu suy nghĩ về cách làm sao đó mà mình có thể nhìn khách quan tất cả mọi quan điểm mọi chuyện, để mình đừng có dính vào trong cái chuyện mà tranh chấp. Thì nhân đây đó, thầy cũng muốn nói cho các bạn nghe một cái chuyện vui, là bởi vì ngày hôm nay lúc mà mình thâu cái này là đúng cái lúc đó, mà mình có cái ngày bắt đầu của cái World Cup, tức là đá bóng đó, cái giải mà đá bóng quốc tế. Thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên là Nga đá với là Saudi Arabia, thì thắng 5-0 lận. Nhưng mà vừa mà sáng 7:30 mà lúc mà chưa đá thì là mấy người bạn của thầy lúng túng khắp nơi tới hỏi thầy bây giờ đó là thầy cả ai thắng, là cái người nào sẽ là thắng. Thì thầy nghe thầy rất là thích thú, là bởi vì đó cái câu hỏi đó nó cũng giống như là thầy chọn phe nào, tức là thầy đừng có trung đạo, thầy phải chọn bên này hay là bên kia. Thì thầy cũng hùa theo với mấy đứa bạn, thầy cũng nói ồ, ta chọn là chọn trọng tài. Tức là thế nào có bên trúng bên sai, thế nào còn cái thắng cái thua. Thì những người bạn đó là việc nó không được, phải chọn một cái đội nào mới được. Thế là thì ta chọn cái đội nào cũng được cả, tại vì cái đội thắng thì lúc nào cũng vui cả, nhưng mà đội thua lúc nào cũng buồn cả. Thì thưa các bạn đó, cái đó là cái xu hướng mà rất đau khổ của cái vũ trụ bây giờ đó. Tức là thế nào đó, nếu mình cũng chọn một đội đó thì mình phải biết là mình đi vào trong cái nhị nguyên. Và thế nào mình thua thì mình cũng không nhận nhục được, thế nào mình cũng là giận dữ hoặc là buồn phiền. Mà thắng đó thì cũng tạm thời là vui thôi, rồi sẽ thua lại. Cho nên cái cuộc sống của cái nhị nguyên là thế nào là mình cũng bị kẹt trong cái này cái kia. Nhưng mà nếu các bạn thấy đó, cái mặt trăng đó, ở trên cái bầu trời vô tận như vậy, mặt trăng nó không kẹt vào đâu cả, lúc nào nó cũng tỏa chiếu ánh sáng, cái không kẹt trong bóng tối đó, cái đó là cái hành nhận nhục. Không kẹt vào trong cái chuyện thắng hay thua, là đứng bên này hoặc bên kia đó, thì bác mới nhận nhục được. Bác đè một cái chỗ nào xuống là nó không có nhận nhục gì cả bác ơi. Thì sau khi thầy mà không chọn cái nào rồi thì thầy mới thấy rằng đó là những người bạn của thầy đó, những ai mà chọn cái phe thua đó, tức là phe mà Saudi Arabia, trời ơi xong rồi, là việc nó chửi lung tung cả. Còn cái phe mà thắng đó, tức là cái phe Russia là phe theo bên Nga đó, ôi là mừng quá trời. Bây giờ thầy mới thấy rằng đó, tại ra là cuộc sống của mình đó, mình bắt đầu bằng cái sự tuyển chọn. Và khi mà mình tuyển chọn mà có cái bản ngã gắn vào trong đó, thì trước sau có phiền não, mà phiền não dấy lên rồi thì bác chỉ có cách là đè xuống, mà đè xuống thì không còn gọi là nhẫn nhục nữa. Nhẫn nhục tức là của sự trung đạo, lúc nào mình cũng nhớ mình là cái mặt trăng, không bị bóng tối nó che đậy. Thì như bạn nghĩ như vậy thì tức là bạn đang đi vào con đường của Đức Quan Bồ Tát.
Dạ, con cảm ơn thầy cái bài học rất là hay và thực tiễn cho tụi con ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Xin mời quý vị đón nghe chương trình kỳ tới.